Em Cúc Hương, đứng lại cho qua nói chuyện một chút.
Cô nọ chậm bước, dây lại vừa cười vừa nói. Anh ấy có thương em thì nói với cha mẹ em rồi xin cưới, chứ có chuyện gì mà nói. Vĩnh Xuân nghe ngạc nhiên vì tiếng nói cũng giống như là tiếng của Cúc Hương. Ông liền hỏi.
Nhà em ở đâu vậy?
Cô đưa tay chỉ mà nói. Ở trước kia. Rồi cô đi nữa. Vĩnh Xuân dẫn đi theo qua nhà cô ở chỗ nào. Đi chừng 100 thước thì tới một thớt vườn không lớn nhưng sạch sẽ. Vừa lộ có hàng rào bằng cây trà. Trên sân có trồng hoa, có chậu kiển. Rồi sau cái sân ấy có một nhà lá 3 căn sông. Vách dán, cửa dán nền cao. Hai bên nhà dừa với mận trồng xung xuê, còn phía sau thì cau chuối tịch mịch. Vĩnh Xuân thấy cô nọ mở cửa rào mà vô sân, nhưng không khép cửa lại, dường như có ý để cho ông vô. Ông ngơ ngẩn đứng ngoài lộ mà ngó theo cô, thấy cổ vô nhà rồi mất dạng, lại trong nhà vắng que, không có ai hết. Ông đứng ngó một hồi, rồi đi tới nữa, tính kiếm người mà hỏi thăm qua nhà này là nhà của ai, cô mới vô đó là tên gì, đã có chồng hay chưa. Đi qua khỏi vũng rào này rồi, Vĩnh Xuân thấy một tòa nhà ngói lớn và cũ, cất theo kiểu xưa, 3 căn 2 trái, bắc dần, nên rộng lớn, phòng thấp thỏi. Trước nhà, chưa một sân lớn đi trồng kiểng, hai bên trồng cây le the, nhưng phía sau có vườn rậm rạp cũng trồng, dừa chuối, cao trầu như các vườn ở trong rạch này. Một người ở trần, bận quần vải đen, đương lung khung dung đất trong chậu kiển ở ngoài sân. Vĩnh Xuân dắt con đi lần tới trước nhà ấy. Ông chưa kịp hỏi thì người đàn ông đó dây qua ngó thấy, liền buông dao, chống lưng đứng dậy, rồi đi ra cửa, chắp tay xá Vĩnh Xuân mà nói.
Bẩm quan lớn đi chơi tới này, mời quan lớn vô uống nước.
Vĩnh Xuân lấy làm lạ, không hiểu người này là ai mà biết mình nên cung kính chào mời như vậy. Ông hỏi.
Anh là ai mà biết tôi?
Vĩnh Xuân bước vào sân, Hương Hạo Thi tránh cho ông với Vĩnh Tân đi trước, anh ta theo sau mà hỏi.
Bẩm quan lớn, tôi là Hương Hạo Thi làng Long Tuyền, tôi có hầu quan lớn 2 lần rồi, chắc là quan lớn quên.
À, tôi mới đổi lại, còn hôm trước đi hầu thì nhiều người nên tôi nhớ không hết.
Bẩm, tôi mời quan lớn vô nhà đặng tôi biểu nấu nước uống. Bẩm, cậu đây phải là con quan lớn hay không?
Phải.
Bẩm, quan lớn có mấy cậu mấy cô?
Tôi có một thằng này mà thôi.
Quan lớn lên trên này chơi hay có việc chi?
Thứ nhật nên dắt thằng nhỏ đi chơi cho biết bình thủy chứ không có chuyện gì hết à.
Vô tới nhà, Xuân Hào lật đật kéo 2 cái ghế mời quan phủ với cậu Tân ngồi, rồi xin phép vô bận áo. Anh ta kêu nhà sau biểu nấu nước chế một bình trà mau mau. Anh ta lăn xăng mở tủ lấy áo xuống dài mà bận. Vĩnh Tân đi ra cửa đứng xem bông. Vĩnh Xuân thấy Xuân Hào đi rột rẹt, muốn xuống nhà sau thối thúc nấu nước thì kêu mà nói.
Anh Hương Hào, anh ra đây cho tôi hỏi thăm một chút, tôi không cắt nước, vậy chẳng cần lo trà nước làm chi.
Vĩnh Xuân đưa tay chỉ mà hỏi.
Cái nhà ở giữa bên rồi mới tới nhà anh đây là nhà của ai vậy?
Bẩm, nhà lá dích dáng đó phải không?
Phải.
Bẩm, nhà đó là nhà của chú Hương Nhì Tồng.
Ông Hương Nhì đó được chừng bao nhiêu tuổi?
Bẩm, chú già rồi, là tuổi trên 60.
Có vợ con gì không?
Bẩm, có thím Hương gì cũng già, nhưng còn mạnh giỏi, vợ chồng sinh một đứa con gái mà thôi.
Người con gái đó bao nhiêu tuổi?
Bẩm, nó 18-20 tuổi, tôi không nhớ chắc.
Hồi nãy tôi thấy có một cô gái cỡ tuổi anh nói đó, ở ngoài chợ đi về. Cô đi trước tôi, tay cô bưng cái thúng, cô quẹo vô nhà đó. Không biết phải con gái của ông Hương gì hay không vậy?
Chắc là phải. Hồi tảng sáng tôi thấy con Hưởng bưng thúng ra chợ mà bán, chắc nó bán hàng rồi nó về đó.
Cô đó tên Hưởng hay sao?
Bẩm phải.
Cô có chồng hay chưa?
Bẩm chưa, còn nhỏ mà.
Anh nói ra vợ chồng ông Hương gì già, mà sao con còn nhỏ vậy? Sinh muộn hay sao?
bẩm sinh muộn, tội nghiệp hai vợ chồng trơn chất thiệt thà mà không có con, đằng nào thím cũng đi chùa cầu trời khẩn Phật á, đến ngoài 40 tuổi thím mới sanh được một cái chút gái, nên hai vợ chồng cưng dữ lắm, mà con của trời Phật cho nên con nhỏ nó khôn ngoan dị thường, mới 4-5 tuổi mà nói chuyện rành rẽ cũng như đứa 10 tuổi. Chú thấy vậy chú cho nó học ở trường Rạch Cam, nó sáng láng học giỏi quá, chừng nó được 12 tuổi nó đòi xuống Cần Thơ nó học, chủ mới gửi nó ở nhà người em vợ học mấy năm, nó thi đậu bằng sơ học rồi đòi lên Sài Gòn mà học nữa. Vợ chồng cưng không chịu cho đi xa, nên bắt nó ở nhà chừng vài năm nay.
Nếu vậy cô Hưởng đó có học?
Bẩm, học giỏi. Nó muốn xin làm cô giáo, vợ chồng chú Hương gì thương con, sợ làm cô giáo phải đổ đi xa, nên không cho nó làm, bắt nó ở nhà đó.
Có chuyện như vậy nên tôi mới rõ. Tôi lên chợ Bình Thủy coi cuộc mua bán thế nào, tình cờ tôi thấy cô Hưởng giống hệt một cô quen với tôi ở bên tỉnh Gò Công. Mặt mày giống, tướng đi đứng giống, đến tiếng nói cũng giống nữa. Vì vậy nên tôi đi theo cô mà hỏi thăm gốc tích của cô. Tôi muốn gặp ông Hưng Nhị Tồn, rằng tôi hỏi anh Hương Hào có thể dắt tôi qua nhà ổng và giới thiệu tôi cho ổng biết rằng tôi hỏi thăm một vài chuyện được hay không?
Bẩm, được. Ý mà hồi sớm mới tôi thấy chú Hương Nhị dắt dù đi ngang qua đây, không biết là chú đi sớm đã về hay chưa, để tôi sai người mà đi hỏi coi.
Một ông già bưng bình trà ở nhà sau đi xa. Hương Hào sớt bưng biểu ông già qua nhà Hương Nhị hỏi coi có ổng ở nhà hay không, rồi trở về cho hay liền. Ông già xa đi, Hương Hào lấy hai cái tách lau sạch sẽ bưng lại, rót hai tách trà, mời quan phủ uống và ra cửa mời Vĩnh Tân vô giải khát. Quan phủ uống một hớp trà cho vui lòng chủ nhà, rồi hỏi thăm dừng tược mà chờ ông già. Một lát ông già trở về, ông nói ông Hương Nhị đi qua, Gia Xuân chiều mới về, còn bà Hương Nhị thì đương coi bể cau ở sau giường. Vĩnh Xuân mới nói:
thôi việc không gấp gì, để chủ nhật sau tôi lên hỏi cũng được.
Hương Hào nói:
quan lớn muốn hỏi điều chi, rồi quan lớn cho tôi biết.
Vĩnh Xuân đứng dậy, suy nghĩ rồi nói:
tôi muốn biết chắc coi cô Hưởng sinh năm nào, tháng nào, ngày nào, và giờ nào. Nếu được biết ngày Tây và ngày mình thì càng thêm tốt.
Bẩm, được mà. Để tôi hỏi, tôi biên rõ ràng rồi tôi cầm xuống cho quan lớn coi.
Nếu anh có việc đi Cần Thơ thì anh trả lời, còn như mất việc thì chủ nhật sau tôi sẽ lên nữa. Bề nào tôi cũng phải lên cho giáp mặt ông và bà Hương Nhì, đang tôi hỏi cho rành rẽ. Ông nhớ hỏi giờ sanh của cô Hưởng nữa nghe không?
Dạ, tôi nhớ.
Vĩnh Xuân từ giả Hương Hào thi rồi dắt con đi về. Hương Hào đưa ra lộ, rồi đưa luôn cái nhà Hương Nhị Tổn. Vĩnh Xuân thấy dạng của cô Hưởng lấp ló ra cửa sổ ngoài dòng. Không biểu Hương Hào trở lại, nhưng anh ta ráng đưa quan phủ qua cầu Rạch Cam, có nhà cửa liên tiếp, rồi mới chịu từ mà về. Cha con Vĩnh Xuân đi theo mái sông qua người ta xúc ốc gạo chơi, rồi mới ra chợ chiều sẽ kéo mà về Cần Thơ. Trưa ngồi ăn cơm với mẹ và con, Vĩnh Xuân lơ lửng khi nhớ hình dạng của cô Hưởng hỏi, không hiểu tại sao cô giống Cúc Hương từ mặt mày cho tới tướng đi, tới tiếng nói mà cô cũng mặc quần lạnh, áo xí nhục nhục như Cúc từ hồi trước thường bận ra chợ ngồi buôn bán. Vĩnh Tân vui vẻ thuật việc cho họ xúc ốc gạo trên bình thủy cho bà nội nghe, thì bà nói bà sẽ lên coi cho biết. Bà cháu ăn cơm rồi dắt nhau lên lầu. Vĩnh Xuân vào thư phòng, kéo ghế xích đu nằm ngó bức tích của Cúc Hương. Ông mơ màng thấy Cúc Hương trước mặt luôn luôn. Ông khoan khoái bồi hồi, khó chịu mới lấy cây đờn ngồi đờn nho nhỏ, đờn hai quán, để tỏ tình thương yêu mà bực tức về số phận của người xưa. Ông muốn lên lầu thuộc dịp gặp gỡ hội sớm mới cho mẹ nghe, mà rồi ông nghĩ không nên dội lắm, tốt hơn là để dò hỏi ngày sanh tháng đẻ để chắc chắn rồi sẽ nói chuyện. Ông đóng chặt cửa thư phòng nằm một mình, rồi lúc im lìm tưởng nhớ Cúc Hương, lúc rỉ rả để lãng khuây áo não. Buổi chiều thứ hai, Vĩnh Xuân đến ngồi làm việc tại tòa bố, bỗng thấy Hương Hào thì đứng lững thững ra ngoài cửa phòng. Ông kêu vô mà hỏi:
anh có hỏi ông Hương nhiệt tàu mà vụ đó hay chưa?
Bẩm, hồi hôm tôi qua nhà có vợ chồng chú, tôi hỏi ác chất rồi. Thiếm sanh con Hưởng là năm 1906 tháng Giêng, ngày 25 dương lịch, tính ra thì nhằm 27 tháng Chạp năm Tỵ của mình đó. Chú Hương gì có cho tôi mượn tờ khai sanh để trình cho quan lớn xem cho nó chắc.
Hương Hào dở túi, rút ra tờ khai sanh đưa cho quan phủ. Ông biến sắc, tán loạn tâm thần, nhưng gượng chỉ cái ghế, mời Hương Hào ngồi, rồi thủng thẳng trải khai sanh ngày 25 tháng Song Dê năm 1906. Không có biên ngày theo âm lịch, nhưng ngày khai cho chánh lục bộ đem giả bộ sanh là ngày 28 Song Dê năm 1906, có ngạch ngày tháng theo âm lịch là ngày 30 tháng Chạp năm Tỵ. Quan phủ ngồi suy nghĩ rồi nhớ lại, thì ông mất thi thứ lục ngày 18 Song Dê năm 1906. Ông mất đậu rồi, về tới nhà ngày 23 Song Dê nhằm ngày 25 tháng Chạp. Buổi sau ông đi viếng mộ Cúc Hương. Đêm đó ông ngủ chìm vào, thấy Cúc Hương dặn dò, rồi tự giả mà đi đầu thai. Nếu bà Hương nhị tồn sanh cô Hưởng trong đêm 24 Song Dê mà quá 12 giờ rồi, tức thì Cúc Hương đầu thai làm cô Hưởng đây. Ông suy nghĩ rồi mới hỏi Hương Hào:
anh Hương Hào, có hỏi giùm coi bà Hương nhì sanh cô Hưởng ngày 25 tháng Chạp năm Tỵ mà sanh hồi giờ nào hay không?
Bẩm có, chú Hương nhì nói nhà không có đồng hồ nên chú không biết giờ, nhưng chú nhớ chắc là sanh hồi hết canh tư, bước qua đầu canh năm.
Vậy thì lối 3 giờ khuya.
Bẩm phải.
Anh về nói với ông Hương nhì để tờ khai sanh cho tôi mượn ít bữa, rồi chủ nhật tới đây tôi sẽ lên trả lại.
Bẩm quan lớn, có cần dùng thì bao lâu cũng được.
Thế nào chủ nhật tôi cũng lên, có lẽ tôi sẽ mời bà già tôi đi với tôi lên coi họ xúc bắp gạo và coi giường tược dùng bình thủy chơi. Anh Hương Hào nói dùng với ông Hương nhì chủ nhật hang bà với con ở nhà, nhận tôi ghé thăm và hỏi thêm chuyện một chút.
Bẩm quan lớn, có cụ bà ở đây với quan lớn.
Tôi có bà già, nên tôi ở đâu cũng phải đem theo đặng tôi phụng sự.
Bẩm chủ nhật tôi sẽ đón tiếp quan lớn.
Khỏi mà, đừng đón mất công, tôi biết nhà anh rồi thì tôi đi ngay vô đó. Anh ở nhà chờ tôi đặng tiến dẫn tôi cho ông Hương nghỉ biết.
Hương Hào Thi từ giả ra ngoài, mở xe máy đạp đi về. Quan phủ cứ ngồi lật qua lật lại tờ khai sanh của cô Hưởng mà xem rồi lơ lửng suy nghĩ, đến tan hầu mới xếp lại bỏ túi mà về. Ăn cơm tối rồi, Vĩnh Xuân thấy mẹ đang ngồi ngoái tròn mà ăn, ông lại đứng một bên mà hỏi:
má nhớ năm con thi đậu ký lục đó là năm nào hay không má?
Sao lại không nhớ, con ra trường và thi ký lục năm Tỵ.
Tháng nào ngày nào má nhớ không?
Con đi thi ký lục ngày 20 tháng Chạp, con về tới nhà chiều 25, mùng 10 tháng Giêng năm Ngọ, con đi làm việc.
Phải rồi, con cũng nhớ như vậy nhưng sợ làm lộn, nên con hỏi má lại cho chắc.
Phải giống gì?
Để ít bữa nữa con dọ coi cho thiệt chắc rồi con sẽ nói cho má biết. Con muốn chủ nhật tới má với con lên bình thủy chơi.
Ừ được, lên coi họ xúc ốc gạo chơi, nghe thằng Tân nói mà ham. Ốc ở đâu mà dưới mé sông mà họ kê rổ, họ xúc cứ lên một lần nó cả gỗ. Họ cạo rửa rồi đổ vô ghê, nghe coi dễ quá.
Thiệt dạ má. Má lên coi cho biết, mà hôm qua con có gặp một người sao giống người ở chợ dòng hồi trước quá. Để má lên coi má biết hay không.
Đàn ông hay đàn bà?
Thưa đàn bà.
Sao con không hỏi người ta coi phải gốc ở chợ dòng hay không?
Mắt đàn bà nên con không hỏi.
Đâu để má lên má coi. Vĩnh Xuân không chịu nói rõ dù cô hưởng cho mẹ nghe trước là vì ông cố ý để tình cờ mẹ thấy cô hưởng coi mẹ có nhìn cô giống Cúc Hương hay không. Tuy ông không nói ra, xong ông rộn rực trong lòng, trông cho mau tới chủ nhật rằng nó thử ý mẹ và luôn dịp hỏi vợ chồng ông Hương bị trộn qua sanh nó cô hưởng trong trường hợp nào. Sáng chủ nhật, Vĩnh Xuân ăn lót lòng với mẹ và con, thì ông sai thằng Ca đi kêu hai chiếc xe kéo lại trực sẵn. Ăn uống rồi, bà Hương Giang ngồi một chiếc, Vĩnh Xuân với con ngồi chung một chiếc mà đi lên Bình Thủy. Tới đầu chợ, Vĩnh Xuân thấy Hương Hào Thi nhìn xe máy đứng chờ. Ông á, biểu xe kéo dừng lại. Hương Hào xá mẹ con quan phủ, rồi lên xe máy đạp chậm chậm theo hai xe kéo. Tới chỗ xúc ốc gạo, Vĩnh Xuân bị xe ngừng lại cho mẹ qua chơi một chút, rồi mới đi vô nhà Hương Hào. Vì đã cho hay trước, nên bữa nay Hương Hào sắp đặt cuộc tiếp rước quan phủ với bà cụ hẳn hòi. Nhà cửa dọn dẹp đàng hoàng, dáng có trải chiếu bông, bàn có trải khảm, trầu nước đã sắm sẵn. Vợ Hương Hào mặc áo dài chật tại cửa, chào khách và mời bà cụ lên dáng mà ngồi. Chị răng xăng lo đãi bà cụ để cho chồng lo hậu quan phủ, Vĩnh Xuân nói với Hương Hào.
Mới ăn uống rồi đi đây, anh Hương Hào khỏi lo cà, anh đã có cho ông Hương Nhì hay đặng ở nhà hay không?
Bẩm có, hai ông bà chờ ở bên nhà, tôi có dặn cô Hưởng cũng ở nhà nữa.
Vĩnh Xuân muốn qua nhà Hương Nhì liền, nhưng thấy mẹ đang uống trà, bà hỏi vợ Hương Hào về giường tược, nên nó ráng ngồi chờ mẹ, ngoái cầu ăn, rồi ông mới đứng dậy, mời mẹ đi qua nhà một bên đây, đặng gặp người giống như quen ở chợ dòng. Quan phủ cậy Hương Hào đi trước, rồi mẹ con từ giả vợ Hương Hào mà đi theo sau với Dũng Tân. Hai anh xa phu ở ngoài lộ, tính về nên lặt đặt đứng dậy sửa soạn xe. Hương Hào nói,
còn qua bên này một chút, hai anh kéo xe theo mà chờ.
Bên nhà Hương Nhị Tồn, vợ chồng chú cũng sửa soạn sẵn, chờ tiếp quan lớn. Vừa tới dự sân, Hương Hào thấy vợ chồng Hương Nhị ra cửa nép qua một bên để cho Vĩnh Xuân đi trước, với bà Hương Giang một bên và Vĩnh Tân một bên. Vợ chồng chủ nhà bước tới chào khách, rất cung kính rồi mời vô nhà. Vĩnh Xuân thấy vợ chồng Hương Nhị điều già, tóc bạc nhiều, răng rụng bộn, nhưng sức còn khỏe, bộ chân chất thiệt thà. Ông muốn cho Hương Nhị khỏi sự sụt sẻ e ngại, nên bước lên thềm mà nói.
Hôm chủ nhật trước tôi lên đây chơi, tôi muốn qua thăm ông, nhưng ông đi sớm không có ở nhà, nên tuần này tôi trở lên nặng hỏi thăm ông bà một chút chuyện.
Hương Nhị nói.
Dạ, hôm trước tôi mắc đi qua bên Giai Xuân. Chừng về nghe ông Hương Hào nói quan lớn lên có hỏi tôi, mà tôi không có nhà đang hầu quan lớn, thiệt tôi lỗi quá.
Vĩnh Xuân cười mà đáp.
Ông có lỗi chi đâu, tôi đi tình cờ làm sao ông biết đặng ở nhà mà tiếc tôi. Thôi, hôm trước không gặp nhau thì bữa nay gặp, lại có bà già tôi càng thêm tốt.
Vô khỏi cửa rồi, Hương Nhì kéo hai cái ghế, mời quan phủ với Vĩnh Tân ngồi, còn bà Hương Nhì thì bà mời bà cụ ngồi bên dáng có chậu nước để sẵn. Bà Hương Giang nói để bà ngồi chung tại bàn với quan phủ đặng nói chuyện chơi cho vui. Hương Hào lật đật nhắc ghế cho bà cụ ngồi ngang với quan phủ. Bà cụ mới vợ chồng chủ nhà rồi hỏi quan phủ.
Con nói ai
giống người ở chợ Dòng đâu, sao má không thấy?
Xin má chờ một chút.
Bà Hướng Nhi kêu con á, biểu ra phụ bưng trầu á, bên dáng đem qua bàn. Cô Hưởng bận bồ đồ đen ở phía sau bước ra, chắp tay xá quan phủ rồi xá bà cụ. Vĩnh Xuân ngó mẹ mà hỏi:
má coi cô đây có giống ai hay không nè?
Bà Hương Dân ngó theo cô Hưởng đường đi lại bộ dáng kỹ trà đem qua bàn. Bà dục la lên:
con Tư Cúc Hương là con hai Mỹ đây mà, biết vậy chứ?
Lúc ấy cô Hưởng vừa để ký trà trước mặt bàn, cô sắp sửa qua bưng bình trà thì bà níu tay cô đứng lại mà hỏi:
cháu tên gì, năm nay mấy tuổi?
Cô Hưởng bình tĩnh ngó bà mà đáp:
thưa bà, cháu tên Hưởng, năm nay 18 tuổi.
Bà buông cô ra và ngó Vĩnh Xuân mà nói:
18 tuổi thì tuổi tị, sanh nó mà con thi đậu đó. Bố mày bố tịch tướng đi giống con Cúc Hương là như khuôn đúc, mà tiếng nói cũng giống nữa, thiệt mà là kỳ.
Cô Hưởng bưng bình trà lại nữa, bà Hương Dân kéo cô đứng sát một bên mà nhìn. Bà Hương Nhị lấy bình trà mà rót ra chén, chung đủ bốn chén, rồi bà đi bưng ô trầu đem qua nữa. Bà Hương Dân nhìn rất lâu, rồi hỏi bà Hương Nhị:
cháu đây con của ai vậy bà Hương?
Dạ con của tôi, vợ chồng tôi có chút đó. Tôi là đến 42 tuổi mới sanh đó.
Phải, cháu tuổi tỵ hay không?
Thưa phải, nó tuổi tỵ mà nó chịu quá một tuổi. Bởi vì tôi sanh nó ngày 27 tháng chạp, hồi với đầu canh năm, sanh nó có 3-4 bữa, mà phải chịu quá nó một tuổi. Vĩnh Xuân nói:
má nhớ không, con đi thi về chiều 25, chiều 6 con đi giếng chợ, khuya lại, tức thị là 27 con chim bao thấy Cúc Hương từ biệt con mà đi đầu thai, má hiểu chưa?
Bà Hương Dân vội vã đáp:
hiểu hiểu, má biết rồi.
Bà nói và bà nắm tay cô Hương không chịu buông ra. Cô Hương nói mẹ bộ lơ đãng, dường như không hiểu gì mà rắc rối như vậy.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 36, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
Xuân nghe Hưng Hào với Hưng Nhị đứng sau lưng ông, hai người nói sầm sì. Ông móc túi ra lấy tờ khai xanh của cô Hưởng mà trải lên bàn, rồi kêu Hưng Nhị lại gần nó mà nói:
có chuyện này kỳ quái quá lắm, để tôi nói cho hai ông bà hiểu. Má tôi có một người cháu gái tên là Lý Thị Tư ở bên Gò Công, cô học chữ nho giỏi nên thầy đặt tên riêng cho cô gọi là Cúc Hương. Năm cô được 17 tuổi cô chết đi. Chết vì uất ức việc riêng trong gia đình. Qua năm tỵ, Tránh đêm 26 rạng mặt 27 tháng chạp, lúc gần sáng tôi nằm chiêm bao, thấy cô về nói với tôi mà Từ Giả đặng cô đi đầu thai. Từ ấy đến nay tôi không có chiêm bao mà thấy cô nữa. Hôm trước được trước tôi lên chợ Bình Thủy chơi, tình cờ tôi thấy cô Hưởng đây sao giống hệt của Cúc Hương, giống từ mặt mày, hình dáng, cho tới tiếng nói, cái gì cũng giống hết. Tôi thấy lầm lạ, đi theo coi cô ở đâu, còn ai. Mai gặp anh Hương Hào, tôi hỏi thăm được biết gốc tích của cô, tôi mới cậy hỏi ngày tháng đẻ, nhờ anh Hương Hào đem khai sanh cho tôi coi mới thấy rõ ngày giờ bà Hương gì. Sanh cô Hưởng chính là ngày giờ cô Cúc Hương cho tôi chiêm bao đặng cô Từ Giả mà đi đầu thai. Tôi chưa dám tin, nên bữa nay tôi đem bà thân của tôi lên chơi, coi bà có nhìn nhận sự giống đó hay không. Bà thân tôi cũng nhìn nhận như tôi, thế thì cô Hưởng này tiền kiếp là cô Cúc Hương, không còn nghi ngờ gì nữa.
Hương gì nói vợ mà nói?
Quan lớn nói như vậy thì thế ra con Hưởng tôi nó kiếp trước là cháu của bà cụ, vậy thì nó có phước lắm đó.
Bà Hương Giang nói, hồi trước tôi thương con Cúc Hương mà nó cũng là thương tôi như mẹ nó vậy. Nó chết mà nó đầu thai làm con cháu đây, lại bây giờ tôi được ở gần, vậy thì con Cúc Hương chết tôi coi như nó sống lại. Từ nay sắp lên, hỡi có buồn tôi lên đây thăm con cháu cũng như thăm mấy con Cúc Hương. Bà Hương gì nói, bà cụ có buồn thì lên trên này chơi, ở vườn mát mẻ lắm. Bà Hương Giang buông cho cô Hưởng đi vô trong, bà ngó theo rồi cười mà nói, thầy cái giống hệt, định nhớ chuyện Cúc Hương chết, thì nó thấy tôi nói nó là Cúc Hương. Bà Hương nghĩ, bữa nào có dịp xuống Cần Thơ thì ghé nhà tôi chơi, có đi thì dắt cháu theo cho nó quen đặng nó hết vợ nợ nữa. Bà Hương nghĩ hứa, hãy có dịp đi Cần Thơ thì bà ghé thăm Vĩnh Xuân, trả tờ khai sanh của cô Hưởng lại cho ông Hương gì. Bây giờ bà Hương Giang mới uống nước rồi đem chậu ngoáy mà ăn một miếng. Bà khen cao ngon, bà Hương gì kêu cô Hưởng điểu qua sách nhánh cao ngon mới bỏ hồi sớm mơi đó, đem ra chặn kiến cho bà cụ, đem về ăn trầu. Bà Hương Giang không chịu lãnh, nói rằng mới làm quen, không lẽ bà làm tốn hao cho bà con. Hương Nghị với Hương Hào nói ở vườn một nhánh cầu, có đáng giá bao nhiêu mà sợ hao tốn. Quan phủ đứng dậy xin mẹ cáo từ mà về, vợ chồng Hương Nghị với Hương Hào đồng đưa khách ra xe, cô Hưởng xách nhánh cầu đi theo sau. Chừng bà Hương Giang lên xe, cô để nhánh dưới chân bà, rồi chắp tay xá, bà nhíu cô mà nói, bà thương cháu lắm, bữa nào cháu đi với má xuống nhà bà chơi. Cô Hưởng cúi đầu, Vĩnh Tân bận về và ngồi chung với bà nội, nên bà phải buông cô Hưởng mà kéo Tân lên xe. Hai xa phu rút chạy, xe bà cụ đi trước, quan phủ theo sau. Mấy người đứng theo ngó, cô Hưởng cười, Vĩnh Xuân với lại cũng cười, bà Hưng tốn nói, bà cụ tử tế quá. Ông Hương Nghị nói,
quan phủ tuổi trẻ nói chuyện nghe rành rẽ dữ, ông thuộc chuyện về kiếp trước con Hưởng thiệt là kỳ. Nếu thiệt vậy thì em Hưởng được thân cận với nhà quan chứ có hại gì mà lo.
Hương Hào đi về, vợ chồng Hương Nghị cùng con trở vô nhà, vui được hân hạnh tiếp quan. Mặc dù nhà mình không có giàu, mà mình cũng không dự trong bàn hội tề. Còn con phủ, chứ mẹ như gì à? Có khỏi cầu Bình Thủy rồi, thấy đường trống, ông biểu xa phu, sớm tới dặn hai xe, chạy cặp kè với nhau. Bà Hương Giang cười mà nói,
Chuyện này má nghĩ thiệt là kỳ. Con nhỏ giống Cúc Hương không có sai một mảy, mà ngày giờ nó sanh lại đúng với ngày giờ Cúc Hương từ giả con đang đi đầu thai. Con làm sao mà tìm được như vậy cũng giỏi.
Con đi chơi tình cờ con gặp chứ biết đâu mà tìm. Một tuần nay con giấu má là vì con muốn để cho má thấy thình lình coi má có nhận như con về cô Hưởng giống Cúc Hương hay không.
Giống rồi đã. Chắc cái Cúc Hương đầu thai vào nhà Hương nhị đó mà không có gì.